là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm đồng hành cùng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003-2023. Giá quế xuống thấp do cung vượt quá cầu. Mỗi năm Yên Bái giải quyết việc làm cho trên 20.000 người, trong đó thanh niên chiếm tới 50%.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, mùng 7 tháng 11, đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và một số doanh nghiệp Ấn Độ đã thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, tìm hiểu về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp Ấn Độ đã thông tin về năng lực, lĩnh vực hoạt động của các đơn vị, giới thiệu công nghệ khai thác chế biến sâu các sản phẩm khoáng sản, đồng thời đề xuất hợp tác với Việt Nam và tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực này. Ông Suhas Gupta, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cũng khẳng định cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Ấn Độ và tỉnh Yên Bái thông qua việc doanh nghiệp Ấn Độ đề xuất khai thác khoáng sản tại tỉnh Yên Bái trên lĩnh vực mà tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế. Thông qua các buổi trao đổi đoàn, hai bên sẽ đưa ra những phương hướng cụ thể trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái bày tỏ vui mừng được tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, đồng thời thông tin về những tiềm năng thế mạnh về khoáng sản cùng những cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh trong thu hút mời gọi đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng khẳng định việc khai thác chế biến khoáng sản phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Chính phủ Việt Nam và của tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái ủng hộ việc doanh nghiệp Ấn Độ đến địa phương để nghiên cứu, thăm dò khai thác khoáng sản với quan điểm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên với công nghệ tiên tiến hiện đại và không ảnh hưởng tới môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003-2023 và tổng kết trao giải cuộc thi Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên trang fanpage Mặt trận Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Qua 20 năm tổ chức, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự là ngày hội lớn, nguồn hoạt động không thể thiếu hàng năm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, là hoạt động hướng về cơ sở, là dịp trao đổi, lắng nghe những nguyện vọng mong muốn chính đáng của các tầng lớp nhân dân để từ đó đưa ra những định hướng, chính sách, giải pháp đối với các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân ngày càng được nâng lên. An sinh xã hội đã và đang được đẩy mạnh. Thông qua ngày hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức biểu dương khen thưởng trên 8.000 lượt tập thể, ban công tác mặt trận, trên 127.000 lượt hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, các cá nhân xuất sắc trong phát triển kinh tế, trong thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng ở khu dân cư. Hàng năm, nhân dịp ngày hội đại đoàn kết, mặt trận các cấp còn thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tặng quà các thôn, tổ dân phố tiêu biểu. Đến nay đã thăm hỏi, tặng quà trên 311.000 lượt hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, tôn vinh những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hoạt động xã hội, biểu dương khen thưởng nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của 3.492 tổ tự quản trên 1.356 thôn bản, tổ dân phố do mặt trận các cấp thành lập trong toàn tỉnh. Ngày hội đại đoàn kết là dịp người dân được bày tỏ ý kiến, tham gia các giải pháp để xây dựng bản làng, thôn xóm, khu dân cư ngày càng văn minh hạnh phúc. Thời gian qua đã có trên 95.000 lượt ý kiến của nhân dân góp ý trong lĩnh vực xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân. Giai đoạn 2003-2023, số khu dân cư tổ chức ngày hội của tỉnh Yên Bái tăng dần theo từng năm. Cụ thể, tỷ lệ khu dân cư tổ chức ngày hội toàn tỉnh năm 2009 đạt 82%, năm 2012 đạt 93%, năm 2022 đạt tỷ lệ 100% thôn bản tổ dân phố tổ chức ngày hội. 95% thôn bản tổ dân phố tổ chức bữa cơm đại đoàn kết trong ngày hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục tổ chức hiệu quả ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Tại hội nghị, 2 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 10 tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tập thể tham gia cuộc thi Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên trang fanpage Mặt trận Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11 năm 2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dự kiến được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 tại huyện Mù Cang Chải. Đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thống nhất với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về phương án tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động phụ trợ. Dự kiến trước lễ khai mạc sẽ có các hoạt động phụ trợ như diễu diễn đường phố, tái hiện không gian văn hóa dân tộc Mông, giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của người Mông, hội thi múa khèn Mông, trải nghiệm dạ bánh dày, hoạt động bay dù lượn tại đèo Khao Phạ. Huyện Mù Cang Chải cũng lên phương án thiết kế sân khấu, kịch bản, chuẩn bị về cơ sở vật chất, hậu cần đón tiếp đại biểu và đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra các sự kiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh đây là hoạt động du lịch có ý nghĩa đối với huyện Mù Cang Chải và tỉnh Yên Bái. Do vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ để tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động phụ trợ. Về chương trình nghệ thuật, cần khẩn trương lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện để phối hợp xây dựng kịch bản. Trong đó, chương trình nghệ thuật giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định về nội dung báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trước ngày 20 tháng 11. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xây dựng các video, trailer, quảng cáo, trình chiếu, xây dựng chuyên trang chuyên mục về sự kiện. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch đón tiếp, chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ sự kiện, tạo ấn tượng tốt với du khách.
Sáng nay, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức buổi tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về quản lý điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp chủ trì tọa đàm. Thời gian qua, công tác chỉ đạo triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm liên ngành của tỉnh Yên Bái đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và quy định của pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động trong lĩnh vực lao động và việc làm đã được tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm. Các sở quản lý chuyên ngành như Tài chính, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc theo thẩm quyền, ban hành các văn bản về quản lý điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và quy định của pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động trong lĩnh vực lao động việc làm. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập huấn, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cũng được tỉnh quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực đã được tỉnh bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 300 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan đơn vị, không phát sinh khiếu nại tố cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì số lượng công chức được bố trí làm công tác nghiệp vụ và theo dõi tình hình thực hiện pháp luật về lĩnh vực này còn hạn chế. Công tác giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp chưa cao so với số lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Việc thu hồi số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định của người lao động gặp khó khăn do người lao động chưa có việc làm, không có thu nhập. Tỉnh Yên Bái cũng kiến nghị các bộ ngành sớm có những hướng dẫn bổ sung về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá, đồng thời gửi thông báo danh sách các đơn vị thuộc hệ thống bán buôn cho Sở Công Thương nhằm thực hiện tốt công tác quản lý điều hành giá. Các bộ ngành trung ương cần mở các lớp đào tạo tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật, trong đó có lĩnh vực quản lý điều hành, giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và quy định của pháp luật, về bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động trong lĩnh vực lao động và việc làm. Tham luận tại tọa đàm, đại diện các cơ quan trung ương và các sở ban ngành, các huyện thị thành phố của tỉnh Yên Bái đã làm rõ những vấn đề liên quan, những khó khăn vướng mắc khi triển khai thi hành pháp luật về quản lý điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, lao động, việc làm. Thông qua tọa đàm, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu. Từ đó tham mưu với Bộ để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sát với tình hình thực tế, phù hợp với điều kiện kinh tế tại các địa phương.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh vừa ký quyết định số 3564 về việc tặng bằng khen cho 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm học 2022-2023. Yên Bái vinh dự có 3 nhà giáo được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, 3 nhà giáo tiêu biểu của Yên Bái là cô giáo Nguyễn Thị Khánh Ly, giáo viên trường mầm non Hoa Mai và Trương Thị Hương, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu; Phạm Thị Hồng, giáo viên trường trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. 3 nhà giáo tiêu biểu sẽ được nhận bằng khen và quà tặng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được mời tham dự các hoạt động tri ân trong tháng 11.
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình năm 2023, trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11, huyện Yên Bình tổ chức hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp năm 2023. Tham gia hội thi vườn bưởi đẹp, cây bưởi đẹp có 20 hộ gia đình của xã Đại Minh và Hán Đà. Tất cả các cây bưởi và vườn bưởi tham gia hội thi đều được trồng bằng giống bưởi Khả Lĩnh, cây bưởi thấp nhất phải đạt từ 30 năm tuổi trở lên. Đối với mô hình vườn bưởi đẹp phải có diện tích vườn bưởi từ 0,5 ha trở lên, vườn rộng nhất 1,5 ha. Để tham gia thi cây bưởi đẹp, mỗi gia đình đã lựa chọn từ 1 đến 2 cây bưởi phát triển tốt, tâm đắc nhất trong vườn của mình. Với các tiêu chí chấm giải vườn bưởi đẹp gồm vườn sạch sẽ thoáng mát, cây trồng trong vườn thẳng hàng cùng 5 tuổi, không bị sâu bệnh. Không bón các loại phân tươi, ưu tiên các hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Đối với cây bưởi đẹp dựa trên các tiêu chí cây có tán tròn đều, xanh tốt, cây cho sai quả có chất lượng tốt, quả bưởi ngon. Ban giám khảo hội thi đã căn cứ theo các tiêu chí để đánh giá chấm giải một cách khách quan và chính xác. Dự kiến ngày 12 tháng 11 năm 2023, ban tổ chức hội thi sẽ tiến hành tổng kết trao giải. Thông qua hội thi nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông lâm sản của huyện Yên Bình đến du khách tham gia ngày hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà. Tạo điều kiện cho các hộ sản xuất có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và tạo động lực cho người sản xuất chú ý hơn đến các tiêu chí về mẫu mã chất lượng sản phẩm do mình làm ra.
Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2025, ổn định diện tích sản xuất quế khoảng 80.000 ha, trong đó diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp hữu cơ khoảng 20.000 ha. Thực tế, hiện Yên Bái đã có hơn 82.000 ha quế, sản lượng khai thác vỏ quế hàng năm đạt hơn 18.000 tấn. Do biến động thị trường và một phần cũng do chất lượng quế chưa cao, nên niên vụ 2023 giá quế giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng quế. Sản xuất quế đang trong tình trạng cung vượt quá cầu. Nhóm phóng viên thời sự phản ánh xung quanh vấn đề này. Niên vụ 2023, giá quế ống khô bán ra chỉ từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng kg. Quế sáo khô bán cũng chỉ từ 4.000 đồng đến 9.000 đồng kg, thấp hơn rất nhiều so với những vụ trước. Một thực tế đang làm ảnh hưởng đến chất lượng cây quế cũng như giá thành quế hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái là tình trạng phát triển nóng, người dân trồng quế chưa theo quy hoạch. Việc khai thác không hợp lý, tận thu quá mức đã tác động xấu đến sự sinh trưởng, phát triển và chất lượng của các sản phẩm từ quế. Còn tại các vườn ươm, quế giống quá nhiều, không có nơi tiêu thụ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 16 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế với quy mô tương đối lớn, sử dụng công nghệ lò hơi để chiết xuất tinh dầu với tổng công suất 1.000 tấn sản phẩm tinh dầu một năm. Ngoài ra còn có hơn 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, chủ yếu hoạt động theo phương pháp thủ công với sản lượng chế biến tinh dầu mỗi năm bình quân từ 300 đến 800 kg một cơ sở. Các sản phẩm tinh dầu quế mà các nhà máy cơ sở nhỏ lẻ sản xuất ra mới chỉ là sản phẩm tinh dầu thô có giá trị thấp, giá thành chỉ đạt từ 550 đến 650.000 đồng kg. Trong khi đó, do biến động thị trường, giá quế xuống thấp trong thời gian dài khiến nhiều cơ sở chế biến tinh dầu quế và các sản phẩm từ quế lao đao do công nhân phải nghỉ việc hoặc làm việc luân phiên do thiếu đơn hàng. Chị Hà Thị Oanh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên chia sẻ.
Giảm đơn hàng là cũng khó khăn cho công nhân, là về đầu tiên là công việc làm thì bị thiếu hụt đi. Hiện tại như bây giờ không có việc thì mức lương của công nhân chúng tôi chỉ được 3 triệu rưỡi đến 4 triệu.
Giá quế xuống thấp trong thời gian dài khiến không chỉ các cơ sở chế biến gặp khó khăn do phải xuất bán với giá thấp, không thu đủ chi, thậm chí không xuất bán được vinh dầu quế mà người trồng quế cũng đang gặp khó. Bà Lý Thị Gến, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói.
Năm ngoái thì đương nhiên đang 27-28 mà năm nay chỉ đến 10-18. Bà con thì làm mấy năm mới được cây quế, bây giờ xuống giá như thế buồn lắm chứ. Rẻ đấy, rẻ còn không có ai hỏi đấy. Nó mong muốn là nó cũng được giá thì là bà con thì nó cũng làm thì nó đỡ vất vả, kiểu mình vất vả mấy năm trời ấy.
Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Rừng gò người ta trồng nó cũng bão hòa hết rồi, nó kín hết rồi nên là đâm ra là vì cây thì nó ế thôi, thiệt hại những ban đầu thì trước mắt ban đầu thì 150 vạn cây như thế này thì như cái giá thị trường năm ngoái thì nó rơi vào 1.000 đồng một cây thì như thế này thiệt hại khoảng 1,5 tỷ.
Ông Kiều Tư Giang, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết,
việc phát triển nóng cây quế trong thời gian qua thì nó cũng đã có những ảnh hưởng đến cái cơ cấu cây trồng các loại cây lâm nghiệp khác trên địa bàn tỉnh nói chung và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Do cái quy hoạch ngành sản phẩm là hiện nay chúng ta không có. Thế và Bộ Nông nghiệp thì cũng chưa định hướng được là cái diện tích bao nhiêu là đủ. Thì đây cũng sẽ là một cái mà người dân nếu như không nhận thức đầy đủ, cứ phát triển ồ ạt, phát triển nóng thì 10, 15 năm nữa thì cái sản phẩm quế của chúng ta nó sẽ dư thừa so với thị trường tiêu thụ.
Dù các ngành chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người trồng quế cũng như các chủ vườn ươm về quy luật cung cầu, cũng như những tác động xấu khi vượt quy hoạch đối với cây quế. Nhưng vì lợi nhuận, nhiều hộ dân vẫn trồng quế ở cả những khu vực không phù hợp. Vì vậy, các ngành chức năng cũng đưa ra nhiều giải pháp để phát triển bền vững cây quế, trong đó chủ yếu là tập trung vào nâng cao chất lượng quế. Ông Kiều Tư Giang, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi cũng khuyến cáo nhân dân chúng ta trồng rừng và đặc biệt chú trọng cây quế thì cần quan tâm đến một số vấn đề. Thứ nhất là cái điều kiện lập địa. Hiện nay là có cả mù căng trải cũng trồng quế thì tôi quan điểm của chúng tôi là chúng tôi không khuyến cáo. Mà chúng tôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp có những cái văn bản khuyến nghị với các địa phương là chúng ta phát triển nó phải đảm bảo phù hợp với cái điều kiện lập địa. Thứ hai nữa là phải sử dụng giống. Thì hiện nay chúng tôi đang rà soát lại trên địa bàn tỉnh và sắp tới sẽ đề xuất những cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho bảo tồn cái nguồn giống quế tốt. Ví dụ như là những cây trội. Hiện nay chúng tôi đã khảo sát được khoảng 70 cây và hiện nay thì đang nhờ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản Ngoài gỗ để phân tích chất lượng cái tinh dầu quế trong cái số cây trội đó để làm cơ sở chúng ta nhân giống từ những cây trội này và những cái diện tích rừng giống chuyển hóa để chúng ta cung cấp những cái giống có chất lượng tốt nhất để phục vụ cái nhu cầu trồng rừng. Cái thứ ba nữa là cũng khuyến nghị bà con nhân dân là chúng ta quan tâm đến cái kỹ thuật canh tác. Hiện nay thì cái tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng quế là vẫn xảy ra. Nên là một số hợp tác xã, một số công ty, doanh nghiệp chế biến quế là người ta đã tạm dừng cái thu mua của sản phẩm quế. Đấy.
Để đảm bảo chất lượng các sản phẩm được sản xuất, chế biến từ cây quế, tỉnh Yên Bái cũng đang nỗ lực tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất quế bền vững theo hướng hữu cơ, nhằm đưa sản phẩm quế Yên Bái thâm nhập vào các thị trường phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, gắn sản xuất quế theo chuỗi giá trị, chú trọng đến chế biến sâu, chế biến tinh nhằm đem lại các sản phẩm có giá trị cao, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị chế biến, quy trình quản lý hiện đại để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế và tinh dầu quế theo hướng bền vững, hướng tới việc áp dụng các công nghệ chế biến và quy trình sản xuất chất lượng tốt nhằm nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm quế và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá để mở rộng thị trường.
Hiện nay, một bộ phận thanh niên của tỉnh đang thiếu việc làm hoặc bị mất việc do khó khăn của nền kinh tế. Trước thực trạng này, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên. Hàng năm, tỉnh Yên Bái luôn thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng đã tăng cường ký kết hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề với các doanh nghiệp trong nước về hợp tác đào tạo tuyển dụng lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời triển khai sàn giao dịch việc làm trực tuyến và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh năm cuối trung học cơ sở, trung học phổ thông và thanh niên bị mất việc làm, thiếu việc làm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Nhờ đó, mỗi năm tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 20.000 đến 22.000 lao động, trong đó thanh niên chiếm từ 50 đến 60%. Đường tại khu vực cổng trường tiểu học Yên Thịnh thuộc phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nhiều năm qua đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như việc đưa đón học sinh tại ngôi trường này. Đoạn đường khá rộng nhưng hơn 100 mét bị xuống cấp nghiêm trọng và cũng là đoạn đường dốc. Hầu hết mặt đường là đá hộc to nhô hẳn lên trên mặt đường. Chỗ có mặt đường phẳng hơn thì là đường đất trơn trượt. Vì vậy trời nắng đã khó đi, trời mưa lại khó đi hơn. Theo những người dân sống quanh khu vực này cũng như các bậc phụ huynh thường xuyên đưa đón con em tại trường cho biết, đã có nhiều vụ người đi đường tự ngã xe hoặc nặng hơn là các xe va chạm nhau do đường trơn trượt, dốc đá lởm chởm, khiến nhiều phụ huynh và học sinh bị thương. Sửa chữa đường hoặc đổ bê tông đoạn đường này đang là mong muốn của người dân nơi đây cũng như các bậc phụ huynh có con em học tại trường tiểu học Yên Thịnh.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu với báo giới tại New York, Mỹ ngày 6 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Theo Tổng thư ký Guterres, cơn ác mộng ở Gaza không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà đó là cuộc khủng hoảng của nhân loại. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết các hoạt động trên bộ và các hoạt động bắn phá liên tục của quân đội Israel đang tấn công dân thường, đồng thời lên án việc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống và phóng tên lửa về phía Israel. Ông Guterres kêu gọi viện trợ nhân đạo trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ 2,7 triệu dân thường Palestine sống tại dải Gaza và một phần bờ Tây.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 6 tháng 11 thông báo, Bộ trưởng Janet Yellen sẽ tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, đặt nền móng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Bộ trưởng Tài chính Yellen sẽ gặp Phó Thủ tướng Hà Lập Phong tại San Francisco từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 11, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Cùng ngày, trong một bài viết đăng trên tờ Bưu điện Washington, bà Yellen cho biết Mỹ và Trung Quốc có nghĩa vụ thiết lập các đường dây liên lạc cởi mở, linh hoạt và ngăn chặn bất đồng giữa hai nước biến thành xung đột. Bộ trưởng Yellen cũng tái khẳng định Mỹ đang tìm kiếm mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh với Trung Quốc, đồng thời bày tỏ quan ngại về các hoạt động kinh tế không công bằng của Bắc Kinh, bao gồm rào cản tiếp cận thị trường và hành động cưỡng chế đối với các công ty Mỹ ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Washington đang tập trung vào các chủ đề kinh tế cụ thể, được ưu tiên cao mà hai bên có thể đạt được tiến bộ rõ rệt. Những vấn đề này bao gồm biến đổi khí hậu, đẩy nhanh việc giảm nợ cho các nước nghèo và cho phép chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Ngày 6 tháng 11, Italia và Albania đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng các trung tâm tiếp nhận người di cư được giải cứu trên bờ biển Albania. Truyền thông Italia đưa tin đây là thỏa thuận đầu tiên liên quan đến người di cư được ký kết giữa một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và một nước ngoài châu Âu. Theo biên bản ghi nhớ vừa ký kết, Italia sẽ xây dựng hai trung tâm tiếp nhận người di cư ở Albania. Hai trung tâm này có thể tiếp nhận nhiều nhất 3.000 người di cư khi được đưa vào sử dụng từ đầu mùa xuân năm tới. Các trung tâm này sẽ thuộc quản lý của Italia, trong khi đó Albania sẽ cung cấp bảo vệ an ninh bên ngoài. Trước đó, Thủ tướng Meloni cho biết chính phủ Italia hy vọng sẽ tăng cường năng lực để tiếp nhận 36.000 người di cư mỗi năm. Cũng theo nhà lãnh đạo Italia, trẻ vị thành niên và phụ nữ có thai sẽ không được gửi tới các trung tâm tiếp nhận người di cư này. Ngoài ra, nếu đơn xin tị nạn bị cơ quan chức năng Italia từ chối, Albania sẽ trục xuất người di cư.
Ngày 6 tháng 11, hàng trăm tài xế xe tải ở Ba Lan đã chặn 3 điểm giao cắt chính trên biên giới giữa Ba Lan và Ukraine để phản đối việc EU đối xử đặc biệt với các công ty vận tải Ukraine, gây thiệt hại cho lợi ích của ngành vận tải Ba Lan. Những người tổ chức cuộc biểu tình cho biết, sau khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, EU đã nới lỏng các hạn chế pháp lý đối với các công ty vận tải Ukraine nhằm giảm bớt áp lực đối với việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, động thái này dẫn đến cạnh tranh thị trường không lành mạnh và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành vận tải Ba Lan. Được biết, cuộc biểu tình sẽ kéo dài trong 2 tháng. Trong thời gian này, ngoại trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa đặc biệt như hàng hóa nhân đạo, người biểu tình sẽ chỉ cho một xe tải đi qua mỗi giờ cho đến khi EU, Ba Lan và Ukraine đàm phán để giải quyết các vấn đề liên quan.
Theo dữ liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế, lao động Ấn Độ làm việc chăm chỉ thứ 6 thế giới tính trên số giờ làm việc trong một tuần. Theo số liệu của Cơ quan Quốc tế về Lao động, trung bình một người lao động Ấn Độ làm việc khoảng 47,7 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, vấn đề của Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia khác không phải thời gian làm việc trung bình mà là năng suất lao động. Năm 2021, Ấn Độ xếp thứ 131 trong tổng số 189 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo tiêu chí GDP trên mỗi giờ làm việc được điều chỉnh theo sức mua tương đương. Xét trên tiêu chí này, năng suất lao động của Ấn Độ đứng ở mức 8,47 đô la, thấp hơn Việt Nam, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Mexico. Đây là những quốc gia mà Ấn Độ phải cạnh tranh vì thị trường xuất khẩu hoặc thu hút đầu tư.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Tottenham đã đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi đại bại với tỷ số 1-4 trước Chelsea. Tottenham khởi đầu đầy thuận lợi khi sớm có được bàn thắng may mắn ở phút thứ 6 sau pha dứt điểm đưa bóng đi đổi hướng của Kulusevski. Tuy nhiên đó lại là tất cả những gì tốt nhất mà đội chủ nhà có thể làm được trong trận đấu này. Bởi ở phần còn lại của trận đấu, Chelsea đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Họ có lợi thế hơn người ở phút 33 khi Romero nhận thẻ đỏ rời sân. Và từ chấm phạt đền, Cô Palmer đã gỡ hòa 1-1. Sang hiệp 2, Tottenham nhận thêm một thẻ đỏ nữa của Udogi ở phút 55. Thi đấu với 9 người là quá khó và Spurs đã sụp đổ cuối trận với liên tiếp 3 bàn thua. Đáng chú ý, người ghi cả 3 bàn này là tiền đạo Nicolas Jackson. Thắng lợi chung cuộc 4-1, Chelsea vươn lên xếp thứ 10, còn Tottenham không thể đòi lại ngôi đầu bảng từ Man City. Huấn luyện viên trưởng người đội tuyển Brazil Fernando Diniz vừa công bố đội hình tham dự vòng loại World Cup sắp tới tại Colombia và Argentina. Theo đó, Selecao sẽ gặp Colombia trên sân khách vào ngày 16 tháng 11 và sau đó sẽ tiếp đón Argentina vào ngày 22 tháng 11 mà không có sự phục vụ của Neymar. Huấn luyện viên Diniz phát biểu ra sân mà không có Neymar là một điều gì đó tồi tệ. Điều này không chỉ tệ với riêng Brazil mà với cả thế giới bóng đá. Theo tôi, cậu ấy là một thiên tài bóng đá, một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử. Chúng tôi cầu mong cậu ấy sớm bình phục để trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi tin cậu ấy sẽ vẫn tiếp tục viết tiếp trang sử của mình tại đội tuyển quốc gia. Đó không phải là một chấn thương khiến cậu ấy không thể trở lại. Sẽ rất khó khăn, nhưng cậu ấy đang làm mọi thứ để có thể trở lại. Truyền thông địa phương đưa tin, tiền đạo người Brazil Neymar đã trải qua ca phẫu thuật ACL và sụn chêm vào đầu tháng tại một bệnh viện ở thành phố Belo Horizonte. Cầu thủ 31 tuổi bị chấn thương đầu gối trái trong hiệp 1 trận thua 0-2 của Brazil trước Uruguay trong ngày 17 tháng 10 trong một trận đấu vòng loại World Cup. Quá trình phục hồi dự kiến sẽ mất từ 6 đến 12 tháng. Anh ấy có thể bỏ lỡ Copa America tiếp theo sẽ diễn ra ở Mỹ vào tháng 6. Ở môn quần vợt, trận chung kết của giải quần vợt WTA Final là màn đọ sức giữa Jessica Pegula và Iga Swiatek. Jessica Pegula mở màn thuận lợi khi thắng game giao bóng đầu tiên của mình. Tuy nhiên, đó lại là game đấu duy nhất mà tay vợt người Mỹ có thể thắng được trong trận đấu này, bởi Iga Swiatek sau đó đã thấy sự áp đảo hoàn toàn ở mọi thông số trước khi đi tới thắng lợi chung cuộc với tỷ số 6-1-6-0 chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ thi đấu. Đây là danh hiệu thứ 17 trong sự nghiệp của Swiatek tại WTA Tour. Tay vợt người Ba Lan đồng thời chính thức đòi lại vị trí số 1 thế giới từ Anina Sabalenka.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 11. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.